Dear friends, Senior Colonel Bo Dong-sang, Deputy Chief of the Military Delegation of the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam, will speak to you in our news conference.
Thưa các bạn, trong mấy ngày gần đây, Mỹ tiến hành một loạt hành động nhằm tăng cường hơn nữa dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.
Dear friends, in the recent days, the United States has carried out a series of actions to increase its military involvement and intervention in the internal affairs of South Vietnam.
Ngày 7 tháng Giêng năm 1975, Mỹ điều động một lực lượng hải quân quan trọng gồm hàng không mẫu hạm Enterprise và nhiều tàu chiến khác tiến vào bờ biển Nam Việt Nam và hiện ở cách bờ biển Nam Việt Nam 400 cây số.
On January the 7th, 1975, the United States mobilized an important naval task force including the aircraft carrier Enterprise and many other warships to approach to the territorial waters of Vietnam. And these warships are now about 400 kilometers offshore South Vietnam.
Ngày 8 tháng Giêng năm 1975, tàu sân bay Long Beach và một số tàu chiến cũng đã rời Philippines. Người phát ngôn của Bộ Chiến tranh Mỹ đã cố ý lập lờ, không chịu trả lời một cách rành mạch cho các nhà báo về hướng đi của đoàn tàu này.
On January 8, 1975, US aircraft carrier Long Beach also left Philippines, and the spokesman for the Department of War of the United States refused to make clear about the destination of these vessels.
Cùng ngày 8 tháng Giêng, Mỹ đã cho nhiều máy bay RF-4 và máy bay không người lái trinh sát và hướng dẫn máy bay của chính quyền Sài Gòn ném bom có tính chất hủy diệt thị xã Lộc Ninh.
On the same day, the United States sent many RF-4 planes and pilotless planes to carry out reconnaissance and to guide Saigon warplanes to carry out extermination bombings in Loc Ninh provincial capital.
Trong khi đó, tại Honolulu, Đô đốc Gaylor tư lệnh lực lượng quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương trắng trợn tuyên bố rằng không loại trừ sự can thiệp của Mỹ trong bất cứ và tất cả mọi hoàn cảnh và kêu gọi dành cho tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu sự giúp đỡ vật chất để có thể tồn tại được.
Meanwhile in Honolulu, Admiral Gaylor, commander US Armed Forces in the Pacific, declared that the United States does not exclude US re-intervention in any and all circumstances. At the same time, this man appealed for more aid, material aid to the Thieu clique for its survival.
Đồng thời, Tổng thống Mỹ Gerald Ford họp với Kissinger, Ngoại trưởng, và Schlesinger, Bộ trưởng Chiến tranh, họp để bàn kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự cho chính quyền Thiệu đẩy mạnh chiến tranh.
At the same time, US President Gerald Ford, Secretary of State Henry Kissinger, and Secretary of Defense Schlesinger held a meeting to discuss more military aid to the Thieu regime to increase war activities.
Ngày 9 tháng Giêng, hãng thông tấn UPI ở Bangkok tiết lộ rằng Mỹ ráo riết vận chuyển bom đạn và vũ khí dự trữ của Mỹ ở Thái Lan sang miền Nam Việt Nam tiếp tay cho Nguyễn Văn Thiệu đẩy mạnh chiến tranh.
On January 9th, UPI in Bangkok revealed that the United States has feverishly transported its ammunition and war material from Thailand to South Vietnam in order to give a helping hand to the Thieu regime to intensify the war.
Trên đây là những hành động chiến tranh rất nghiêm trọng của Mỹ, bộc lộ rõ ý đồ của những người cầm đầu chính quyền Mỹ công khai phá hoại Hiệp định Paris, duy trì tập đoàn phát xít hiếu chiến Nguyễn Văn Thiệu làm công cụ để đẩy mạnh chiến tranh Việt Nam hóa chống lại nhân dân Việt Nam.
Above said, a very serious acts of war of the United States, which made clear the real intentions of the ruling circles in the United States, that is, to openly undermine the Paris Agreement and to continue to maintain the bellicose and fascist Nguyễn Văn Thiệu clique as an instrument in carrying out the Vietnamese war and opposing the population of Vietnam.
Được Mỹ nuôi dưỡng, khuyến khích và chỉ huy, chính quyền Thiệu càng ra sức hò hét và đẩy mạnh chiến tranh điên cuồng gây tội ác chống nhân dân, càng tỏ ra ngoan cố hơn bao giờ hết trong chính sách phá hoại hiệp định, chống hòa bình và hòa hợp dân tộc.
Encouraged, supported and commanded by the United States, the Nguyễn Văn Thiệu administration, on the one hand, clamored for war, on the other hand, have committed very barbarous crimes against the population. It has proven itself more and more bellicose than ever in its policy of undermining the Paris Agreement, of opposing peace, national reconciliation and concord in South Vietnam.
Lặp lại nguyên si những thủ đoạn tàn bạo của quân viễn chinh Mỹ, chính quyền Thiệu đã ra lệnh tự do ném bom và thực tế đã tự do ném bom Phước Long và nhiều nơi khác.
In repeating the very cruel tricks used by the U.S. Expeditionary Corps in the past, the Thiệu administration has ordered free bombing and in reality have carried out free bombings in Phước Bình province and also in other provinces.
Với bom đạn và máy bay của Mỹ, chính quyền Thiệu đã và đang gây tội ác mới ở Phước Long, Lộc Ninh, Bù Đốp, nhiều khu dân cư thuộc dọc đường 13, nhiều khu vực khác thuộc vùng giải phóng, tỉnh Tây Ninh, gây nhiều thiệt hại về người và của cho nhân dân.
With US bombs and shells, the Nguyễn Văn Thiệu administration has accumulated new and barbarous crimes against the population in the provinces of Phước Long, Lộc Ninh, Bù Đốp, in the populated areas along Route 13 and in other liberated zones of the PRG in Tay Ninh province, causing heavy losses in lives and property to the population.
Đồng thời, chính quyền Thiệu vẫn điên cuồng xua quân đi bình định và lấn chiếm ở khắp các tỉnh miền Nam Việt Nam.
At the same time, the Thiệu administration has feverishly and frenziedly mobilized its troops for land grabbing and pacification operations across South Vietnam.
Ở đồng bằng sông Cửu Long, các cuộc hành quân cướp lúa của quân đội Sài Gòn vẫn được đẩy mạnh đều khắp.
In the Mekong River Delta, rice looting operations of the Saigon Army have been stepped up in all areas.
Cần vạch trần ra rằng đây là những hành động chiến tranh điên cuồng thuộc về bản chất của một tập đoàn phát xít hiếu chiến được một tên đế quốc xâm lược đầu sỏ nuôi dưỡng.
It should be pointed out that these are very frenzied acts of war which are born into the nature of a bellicose and fascist clique fitted by a ringleader, by an aggressive imperialist.
Những hành động đó nằm trong âm mưu cố hữu của họ là đẩy mạnh chiến tranh đến cùng, một âm mưu vốn có từ trước nhằm thực hiện chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Quyết không phải là những phản ứng tự vệ như Nguyễn Văn Thiệu cố đánh lộn sòng với những hành động chính nghĩa của quân và dân miền Nam Việt Nam.
This is the constant maneuver which already existed in the past and still exists today for the realization of US neo-colonialism in South Vietnam. This precisely is not, as Thieu said, purely defensive activities, as Thieu put in the same basket with the activities of justice conducted by South Vietnam Army and people.
Những cuộc ném bom do tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu tiến hành mới đây ở Lộc Ninh, Phước Long là những cuộc ném bom cố tình đánh vào dân thường với mục đích khủng bố và hủy diệt. Những khu phố bị san bằng, những trường học, nhà thương, nhà thờ và chùa chiền bị đánh sập quyết không phải là những mục tiêu quân sự như tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu cố đánh lừa dư luận.
The recent bombings conducted by the Thieu clique in Loc Ninh, Phước Long, etc. deliberately aimed at civilians for the purpose of terrorism and extermination. The devastated towns, the leveled schools, the razed schools, churches, pagodas, hospitals are absolutely not military targets as the Thieu regime tried to fool public opinion.
Vậy mà chính quyền Thiệu còn bày trò nhân nghĩa để ba ngày tưởng niệm đồng bào Phước Long, những người mà cho đến nay vẫn còn là mục tiêu của các cuộc ném bom tự do của Thiệu.
But the Thieu administration has tried to come out with this humanitarian trick by organizing the so-called 3-day of homage to the compatriots in Phước Long. Those until today still remain the targets of its free bombing.
Chính quyền Thiệu còn lợi dụng tình hình căng thẳng do chính họ gây ra để tăng cường độc tài phát xít, đàn áp, thủ tiêu mọi quyền tự do dân chủ của nhân dân.
The Thieu administration also took advantage of the tense situation created by itself to increase dictatorial and fascist acts and try to deny all democratic liberties to the population.
Nhưng tất cả những trò bịp đó của chính quyền Thiệu đã sớm bị dư luận vạch trần.
But all these deceptive tricks of the Thieu regime were soon revealed, exposed by the public.
Đó chỉ là những trò nhằm đánh lạc hướng dư luận về nguyên nhân thực sự của tình hình nghiêm trọng hiện nay ở miền Nam Việt Nam là sự dính líu và can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam và chính sách của chính quyền Thiệu cam tâm làm công cụ chiến tranh cho Mỹ.
These tricks are carried out solely to divert public attention away from the very causes of the present serious situation in South Vietnam, which lies in the U.S. continued military involvement and intervention in the internal affairs of South Vietnam, which lies in the policy of the Thieu regime to be willing to serve as U.S. instrument to continue the war.
Rất dễ thấy rằng không phải mới đây mà từ đầu và hơn nữa là ngay từ trước khi ký kết Hiệp định Paris, Mỹ và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đã chuẩn bị và đã thực hiện mọi điều cần thiết để phá hoại Hiệp định một cách toàn diện, có hệ thống và ngày càng nghiêm trọng.
It is easy to see that not recently, but already from the beginning, and even prior to the signature of the Paris Accord, the United States and the Thieu regime have prepared, have made preparations and all conditions for sabotaging the Paris Agreement in all aspects systematically and if more seriously.
Cũng trong âm mưu phá hoại Hiệp định Paris một cách toàn diện và có hệ thống, gần đây chính quyền Thiệu còn tăng cường phá hoại Ban Liên Hiệp Quân sự nghiêm trọng hơn.
Also, in this scheme of increasing all-sided and systematical sabotage of the Paris Accord, recently the Thiệu administration also increased its sabotage activities to the Joint Military Commission.
Từ ngày 16 tháng 12 năm 1974 đến nay, chính quyền Thiệu đã trắng trợn phá hoại liên tiếp 7 chuyến bay liên lạc thường kỳ Sài Gòn-Lộc Ninh.
Since December 16, 1974, the Thiệu administration has brazenly and consecutively sabotaged 7 liaison flights from Saigon to Lộc Ninh.
Ngày thứ năm vừa rồi, họ còn cho lực lượng của họ ở khu vực Lai Khê bắn vào máy bay của Ban Liên Hợp Quân sự, tạo cớ cho người lái của họ quay trở lại Tân Sơn Nhất và phá chuyến bay, ấn định cho ngày hôm đó.
Last Thursday, they even ordered their soldiers in Lai Khe area to shoot at JMC planes in order to create an excuse for their pilot to return to Tân Sơn Nhất Air Base, thus sabotaging the scheduled flight that day.
Hành động phá hoại đó được tiến hành đồng thời với việc chính quyền Thiệu rêu rao đòi xét lại các quyền ưu đãi miễn trừ dành cho Ban Liên Hợp Quân sự, rất tâm tiến thêm một bước nghiêm trọng hơn nữa trong việc phá hoại cơ cấu tổ chức của Ban Liên Hợp Quân sự, phá hoại hiệp định.
This sabotage act was carried out at the same time as the Thiệu administration clamored about the revision of the privileges and immunities accorded the PRG delegation. And this is carried out. This is their scheme in order to increase their sabotage of the structure and organization of the JMC, thus undermining the Paris Agreement.
Trước âm mưu phá hoại ngoan cố của Hoa Kỳ và chính quyền Thiệu, nhân dân miền Nam Việt Nam dưới ngọn cờ của chính phủ cách mạng kiên trì đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao nhằm bảo vệ Hiệp định Paris, đã và đang giành được những thắng lợi to lớn, toàn diện, vững chắc, đang dồn chính quyền Thiệu và quan thầy của họ là những kẻ phá hoại hiệp định, cản trở hòa bình vào thế thất bại, khó khăn, cô lập hơn bao giờ hết.
In the face of the sabotage scheme of the United States and their stooge regime in Saigon, the South Vietnamese armed forces and their population, under the banner of the Provisional Revolutionary Government, are determined to persevere in their struggle on the political, military, and diplomatic fronts for the purpose of defending the Paris Agreement. They have recorded and are recording great victories, all-sided victories, and steady victories. They are pushing the Thiệu regime and their bosses, the saboteurs of the Paris Agreement, into a position of setbacks, difficulties, and ever more desperate isolation.
Theo Thông tấn xã Giải phóng, sau 3 ngày chiến đấu, tối ngày 6 tháng Giêng, quân và dân Phước Long đã tiêu diệt và làm chủ hoàn toàn căn cứ quân sự địch ở thị xã Phước Long, loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên, tiêu diệt và làm tan rã 5 tiểu đoàn, 3 đại đội và 20 trung đội, bắn rơi 4 máy bay, thu toàn bộ võ khí và nhiều phương tiện chiến tranh.
According to Giải phóng Press Agency, after 3 days of combat, in the night of January the 6th, 1975, the armed forces and people in Phước Long province gained control of the enemy position in Phước Long provincial capital, putting out of action thousands of enemy troops, disintegrated or annihilated 5 battalions, 3 companies and 20 platoons, shot down 4 planes and kept and seized all military equipment and weapons here.
Nếu Hoa Kỳ và chính quyền Thiệu còn tiếp tục ngoan cố, nhất định họ còn phải gánh chịu những hậu quả tồi tệ hơn nữa.
Should the United States and the Thiệu regime continue to be obstinate, they will have to burden more serious consequences.
Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trước sau như một mong muốn Hiệp định Paris được thi hành nghiêm chỉnh.
It is the persistent wish of the Provisional Revolutionary Government that the Paris Agreement be implemented seriously.
Sự phát triển của tình hình hiện nay càng chứng tỏ tính chất đúng đắn và bức thiết của những đòi hỏi nêu ra trong tuyên bố ngày 8 tháng 10 của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là phải chấm dứt mọi sự dính líu quân sự và can thiệp của Hoa Kỳ vào công việc của miền Nam Việt Nam, đánh đổ Nguyễn Văn Thiệu và phe cánh, thành lập ở Sài Gòn một chính quyền tán thành hòa bình và hợp dân tộc, thi hành nghiêm chỉnh hiệp định.
The developments of the situation shed more light on the correctness and the urgency of the demands expounded in the October the 8th, 1974 statement of the PRG. The demands are the complete termination of all U.S. military involvement and intervention in the internal affairs of South Vietnam, the overthrow of Nguyễn Văn Thiệu and his like, the formation of an administration in Saigon which advocates peace and national concord and willing to implement the Paris Agreement seriously.
Bây giờ tôi đề nghị nghỉ mấy phút, sau đó sẽ trả lời các câu hỏi.
I propose a recess. Friends, let's go on with our work.
Bây giờ tôi xin trả lời các câu hỏi.
I will be glad to answer your questions.
Mời cô Mỹ Cơ.
Hello. How do you describe the reason for your capture of Phước Long provincial capital? Is it a violation of the Paris Agreement?
Từ cuối năm 73, Bộ Chỉ huy tối cao các lực lượng võ trang dân giải phóng đã ra mệnh lệnh cho lực lượng của mình kiên quyết trừng trị mọi hành động chiến tranh của chính quyền Thiệu được Hoa Kỳ giúp sức. Mà làm như vậy nhằm mục đích bảo vệ tánh mạng, tài sản của nhân dân, bảo vệ Hiệp định Paris.
In late 1973, the High Command of the People Liberation Armed Forces of South Vietnam issued the order to the troops to punish any acts of war by the Saigon administration supported by the United States in defense of the people's lives and property, in defense of the Paris Agreement.
Hành động quân sự của chúng tôi ở Phước Long là nhằm tiêu diệt một căn cứ quân sự của chính quyền Sài Gòn, đã từ đó không ngừng quấy rối, đánh phá và tìm cách lấn chiếm những vùng kiểm soát của chúng tôi ở xung quanh.
Our military activity in Phước Long was to annihilate a military position of the Saigon administration there, from where harassment, raids, and encroaching attacks have been launched against our control area.
Về cụ thể là như vậy. Còn nói rộng hơn, thì hành động quân sự của chúng tôi
là nhằm
buộc
Hoa Kỳ
phải chấm dứt mọi sự dính líu và can thiệp của họ vào miền Nam Việt Nam, làm cho họ thấy rằng trong thời đại này không thể dỡ cái lối ngoại giao chiến hạm ra để mà đe dọa một dân tộc đã đánh thắng liên tiếp ba thứ chủ nghĩa đế quốc.
On a larger perspective, our military activities are aimed at forcing the United States to put an end to its military involvement and interference in the internal affairs of South Vietnam, making the United States to realize that at the present time, the United States cannot use the gunboat diplomacy to intimidate a people who have defeated three big imperialisms.
Một cái hành động để bảo vệ hiệp định không thể coi là một sự vi phạm hiệp định.
An act in defense of the agreement cannot be considered an act in violation of the agreement.
Điều đó tuyệt nhiên không có thể so sánh và đánh lộn xong với những hành động chiến tranh của Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn nhằm xóa bỏ những thành quả cách mạng mà nhân dân miền Nam Việt Nam đã giành được và đã được ghi nhận trong Hiệp định Paris về Việt Nam.
Those activities cannot be absolutely compared or put in the same baskets with acts of war by the United States and the Saigon administration in an attempt to annex the gains of the revolution of the South Vietnamese people, which have been recognized by the Paris Agreement.
Bởi vì cô là của báo Đại Dân Tộc, tôi muốn nói thêm rằng một số báo chí Sài Gòn gần đây cũng đã vạch rõ rằng Phước Long chỉ là hậu quả của chính sách ngoan cố chiến tranh của ông Thiệu mà thôi.
Because you are from the Great Nation newspaper, I would like to say in addition that recently, a number of Saigon newspapers have pointed out that Phuoc Long is only a consequence of the bellicose policy for war continuation of Mr. Nguyen Van Thieu.
Please.
Your troops have occupied Phuoc Long, an area which was clearly not under your control at the time of the ceasefire. Would your government be prepared to negotiate the restitution of Phuoc Long in exchange for concessions by the deal's
eye? Thưa đại tá, các lực lượng của các vị đã đánh chiếm tỉnh lỵ Phước Long là một vùng mà không thuộc quyền kiểm soát của các vị vào lúc hiệp định ngừng bắn có hiệu lực. Chúng tôi muốn biết có phải hành động đánh chiếm này, tức là những hành động quân sự để nhằm buộc chính quyền Thiệu phải có những cái nhượng bộ về mặt chính trị hay không?
Trước hết, tôi muốn nói rằng chúng tôi quyết không cho phép ông Thiệu dùng những căn cứ quân sự và vùng kiểm soát của ông ta để tấn công, lấn chiếm vùng kiểm soát của chúng tôi, xóa bỏ những thành quả cách mạng mà Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn phải tôn trọng theo như Hiệp định Paris đã quy định.
First and foremost, I would like to say that we do not tolerate Mr. Nguyen Van Thieu to use his military positions and his controlled territory to attack and encroach upon our territory, to annex the fruits of our revolution, which must be respected by the United States and the other.
Điều mà chúng tôi mong muốn là Hoa Kỳ hãy sớm nhận thức rằng họ không có thể dùng bạo lực chiến tranh, họ không có thể dùng chính quyền Thiệu làm công cụ để xóa bỏ những thành quả mà chúng tôi đã giành được. Và để tránh những thất bại nặng nề hơn cho họ, thì họ chỉ có một cách là cùng với chúng tôi nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam.
the only desire we have is that the United States should early realize that they cannot use the violence of war. They cannot use the Nguyen Văn Thiệu administration as an instrument to annex the gains of our revolution, which we have gained. And to avoid a heavier defeat, the only way, the only alternative open to them is together with us to implement completely the Paris Agreement.
Mời con Mỹ con.
Colonel, how is the fate of the 26,000 civilians in Phước Long provincial capital when the fighting was raging and on humanitarian reasons? Do you think that a number of civilians there have been killed, although they are innocent?
Tôi chưa được thông báo về số phận của những dân thường ở Phước Long. Nhưng điều chắc chắn là một số chưa biết nhiều ít như thế nào, khó lòng tránh khỏi những cái hậu quả của cái lệnh ném bom tự do mà chính quyền Thiệu đã đưa ra.
I have got no specific information on the fate of the civilian population in Phước Long. But one thing I am sure about is that a number, I don't know whether big or small, of the population have been falling victims of the free bombing by the Saigon administration.
Ông Thiệu đương bày trò nhỏ mắt, nhỏ nước mắt cá sấu để bịt bợm về nhân đạo. Nhưng mà ai cũng thấy rằng ông ta quyết không có thể che đậy những nợ máu mà ông ta đã gây ra đối với nhân dân Phước Long cũng như nhân dân nhiều nơi khác.
Mr. Nguyễn Văn Thiệu is playing the game of crocodile tears for the so-called humanitarianism. But it is widely known that Mr. Nguyễn Văn Thiệu has committed bloody deaths against the people in Phước Long as well as in other places.
Mời ông Kim Cát.
Đại tá vừa nói rằng là Phước Long là một trong những căn cứ từ đó quyền Sài Gòn phát động những cuộc hành quân lấn đất chiếm dân. Đại tá có tưởng thì có cho rằng Sài Gòn là một trong những căn cứ như vậy không, và các lực lượng của lực lượng giải phóng sẽ giải phóng Sài Gòn theo Phước Long không?
Colonel, you have just said that Phước Long is a position from where the Saigon administration launched its land and population seizing operation. Do you consider Saigon a position like that in Phước Long? And will the Liberation Armed Forces attack and occupy Saigon just in the same case as the Phước Long?
Ai cũng thấy rằng Sài Gòn là trung tâm đầu não của chính quyền Sài Gòn.
It is known that Saigon is the nerve of the Saigon administration. Is there any change in the privileges and immunities reserved your delegation here since the fall of Phut Long.
Trước hết cần nói rằng cho đến nay, chính quyền Sài Gòn vẫn chưa bao giờ chịu tôn trọng các quyền ưu đãi và miễn trừ dành cho Ban Liên Hợp Quân Sự. Những quyền đã được xác định là tương đương với quyền dành cho một phái đoàn ngoại giao.
It should be pointed out first that so far the Saigon administration has never respected the privileges and immunities accorded to the Joint Military Commission, which have been determined as equivalent to those diplomatic missions.
Trong một số việc mà cho đến nay họ chỉ thực hiện một cách nhỏ giọt, thì luôn luôn đã có những sự phá hoại. Cụ thể gần đây nhất là việc liên tiếp viện nhiều lý do giả tạo để phá 7 chuyến bay liên lạc thường kỳ Sài Gòn Lộc Ninh.
They have even sabotaged what they have carried out in part, in briefly. For example, most recently, under various pretexts, they have sabotaged 7 consecutive flights between Saigon and Lộc Ninh.
Những chuyến bay đi công vận, xin lỗi, những chuyến đi liên lạc thường xuyên giữa phái đoàn chúng tôi với các phái đoàn của Ủy ban quốc tế gần đây cũng luôn luôn bị cản trở.
Movement for liaison maintaining between our delegation and other national delegations to the ICCS have also been hampered.
Không phải điều ngẫu nhiên mà chúng tôi bị cản trở như vậy, mà điều đó là nằm trong một chính sách mà gần đây chính quyền Sài Gòn đã nói rõ là họ sẽ xét lại các cái quyền ưu đãi miễn trừ.
It is not accidental that we are hampered in our normal activity, but it is part and parcel of the Saigon policy, Saigon scheme, which has been made known by the Saigon administration itself that it will reconsider the rights accorded our delegation. What is your feeling? What is your reaction to the appeal for a truce by Mr. Mao?
Yes.
For the New Year's Day, the Lunar New Year's Day in the cat year.
Tình hình nghiêm trọng hiện nay ở miền Nam Việt Nam là do Mỹ không ngừng tăng cường dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, nuôi dưỡng tập đoàn Thiệu làm công cụ chiến tranh. Vì vậy, những người thực sự mong muốn hòa bình ở miền Nam Việt Nam, mong muốn Hiệp định Paris được thực hiện, hãy đòi Hoa Kỳ phải chấm dứt mọi sự dính líu và can thiệp của họ, đánh đổ Nguyễn Văn Thiệu và phe cánh, thành lập ở Sài Gòn một chính quyền thi hành hiệp định.
The present serious situation in South Vietnam is created by the fact that the United States has continued and increased this military involvement and interference in the internal affairs of South Vietnam, continue treating the Nguyễn Văn Thiệu administration as an instrument for war. Those who wish a real peace in South Vietnam, those who desire the strict implementation of the Paris Agreement, should demand the United States put an end to its military involvement and interference, should demand the overthrow of Nguyễn Văn Thiệu and his like, and the formation of an administration in Saigon standing for the implementation of the agreement.
Chừng nào Mỹ còn tiếp tục dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, còn nuôi dưỡng tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu làm công cụ chiến tranh, thì chừng đó họ còn tiếp tục phá hoại hiệp định và hòa bình chưa có thể thực hiện được ở miền Nam Việt Nam.
So long as the United States continue its military involvement and interference in South Vietnam, continue to fit the Nguyễn Văn Thiệu administration as an instrument for war. They will continue to sabotage the Paris Agreement, and peace cannot be achieved in South Vietnam.
Mời ông Kim Cát.
Tôi muốn hỏi thêm một câu hỏi nãy tôi hỏi. Đại tá đã nói rằng là Sài Gòn là trung tâm đầu não chính quyền Sài Gòn. Tôi muốn hỏi, chúng tôi muốn biết rằng là Sài Gòn có phải là mục tiêu tối hậu của cái cuộc cách mạng giải phóng của
Sài Gòn? You said that Saigon is the nerve center of the Saigon administration. I wonder whether Saigon is the last, the final target for the revolution of the liberation force.
Mục tiêu tối hậu của chúng tôi là Hiệp định Paris phải được thi hành nghiêm chỉnh, hòa bình và hòa hợp dân tộc phải được thực hiện ở miền Nam Việt Nam. Và muốn vậy, cấp bách là Mỹ phải chấm dứt dính líu và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, đánh đổ Thiệu và phe cánh, thành lập một chính quyền Sài Gòn chịu thi hành hiệp định.
Our last goal is that the Paris Agreement be seriously implemented, the peace and national concord be achieved. And to achieve this last goal, the United States must put an end to its military involvement and interference. The Nguyễn Văn Thiệu administration, Nguyễn Văn Thiệu and his likes must be overthrown, and an administration must be formed standing for the implementation of the agreement.
Về mặt quân sự, để bảo vệ hiệp định, buộc Hoa Kỳ phải nghiêm chỉnh cùng chúng tôi thi hành hiệp định, thì theo mệnh lệnh ngày 25 tháng 10 của Bộ Chỉ huy các lực lượng võ trang nhân dân giải phóng, 25 tháng 10 năm 1973, thì các lực lượng võ trang nhân dân giải phóng sẽ hoạt động ở đâu cần thiết. 15 tháng 10.
And in the military field, in order to defend the agreement, to compel the United States to together with us implement the agreement, the Liberation Armed Forces will take action at any place necessary.
Thưa đại tá, tình hình chiến sự hiện nay cho thấy là khó mà có thể đi đến một giải pháp về chính trị cho miền Nam Việt Nam. Và tình hình đó cũng dẫn đến việc Quốc hội Hoa Kỳ thay vì cắt giảm viện trợ cho Nam Việt Nam sẽ có thể có khả năng tăng thêm viện trợ cho chính phủ của ông Thiệu. Chúng tôi muốn hỏi là sau 2 năm mà hiệp định được ký kết thì đã đến lúc phải có những cái cử chỉ ngoại giao và chính trị để đi đến một giải pháp như vậy chưa? Chúng tôi biết rằng phía các vị đang hoạt động trên một thế mạnh. Cho nên, liệu có thể phía các vị sẽ có một số nhân nhượng nào đó để làm có thể một giải pháp như vậy?
Tôi nghĩ rằng việc đi đến một giải pháp chính trị thực ra là không khó. Nếu như chính phủ Hoa Kỳ chịu tỏ ra rằng họ lương thiện, nghĩa là cứ thực hiện những điều đã cam kết, chấm dứt mọi sự dính líu của họ vào miền Nam Việt Nam và chấm dứt chính sách dùng một cái chính quyền tay sai làm công cụ đẩy mạnh chiến tranh.
I don't think that it's difficult to come to a political solution. If the United States really prove itself to be honest, that is, observe what it has committed to do, namely putting an end to its involvement and putting an end to feeding a client administration as an instrument for war intensification.
Một tờ báo ở nước ông cũng nói rất rõ rằng sẽ là một sự lầm lẫn rất lớn nếu Hoa Kỳ thi hành một biện pháp gì khả dĩ chỉ là tỏ ra rằng là sẽ can thiệp vào miền Nam Việt Nam.
One of the paper in your country has said that it would be a great blunder for the United States to take this or another measure whatsoever, because in so doing, it only proves itself continuing involvement in Vietnam.
Điều đó cũng tờ báo này nói sẽ không có ích lợi gì ở Việt Nam mà còn làm hại không thể nào lường trước được cho thanh thế của Tổng thống Ford ở trong nước của ông ta và địa vị của Hoa Kỳ trên thế giới.
It is also said in the newspaper that those moves are not in the interests of Vietnam. On the contrary, are harmful to the prestige of President Ford in his country and to the US position in the world.
Cho nên, mặc dù Quốc hội Hoa Kỳ không đại diện một cách hoàn chỉnh cho nhân dân tiến bộ Mỹ, tôi vẫn hy vọng rằng Quốc hội Hoa Kỳ có đủ sáng suốt để mà cân nhắc về những hành động của họ đối với Việt Nam.
Although the US Congress does not perfectly represent the progressive people in the United States, I believe that the US Congress is lucid enough in weighing over its move in Vietnam.
Mọi người đều thấy rằng Hiệp định Paris là một sự nhân nhượng rất lớn của chúng tôi.
It is known to public that the Paris Agreement is a big concession from our side.
Bởi vì trước đó mọi người đều biết rằng chúng tôi không chấp nhận sự tồn tại của một cái gọi là chính quyền Sài Gòn.
Because previously we did not accept the existence, of the so-called Saigon administration.
Thế mà trong Hiệp định Paris, chúng tôi đã ký kết rằng sẽ có một hội đồng quốc gia hòa giải, hòa hợp dân tộc gồm ba thành phần ngang nhau. Trong đó có thành phần của chính phủ cách mạng lâm thời, thành phần của chính quyền Sài Gòn, đương nhiên là một chính quyền Sài Gòn chịu thi hành hiệp định, và của những lực lượng chính trị. Thứ ba.
But in the agreement we signed that there will be a national council for national reconciliation and concord composed of three segments. One is the PRG, the other is the Saigon administration, naturally an administration standing for the implementation of the agreement, and third, political forces of the third.
Nếu ông tôi nghĩ rằng chúng tôi đang ở trên thế mạnh thì càng dễ thấy rằng chúng tôi không nên có sự nhân nhượng nào khác hơn nữa là sự nhân nhượng đã có trong Hiệp định Paris.
Mr. Toy, if you believe that we are now in a strong position. We should not make any more concession than the concession we have made under the agreement.
Còn về biện pháp cụ thể thì đã được nêu rõ trong tuyên bố 8/10 của chính phủ chúng tôi.
Concerning specific methods, they have been worked out in our October 8th statement.
If the present situation continues, the situation that you describe as a non-respect of the Paris Agreement by the Saigon government, do you foresee a situation where you will put out of Camp David?
Ta nếu trong cái tình hình này cứ tiếp tục, có nghĩa là cái chính quyền Sài Gòn không tôn trọng hiệp định, thì đại tá có thể khái niệm trước rằng là phái đoàn của quý vị sẽ rút khỏi cái Camp David này hay không?
Cho đến bây giờ, chúng tôi quyết ở đây để kiên trì cuộc đấu tranh ngoại giao của chúng tôi. Đòi Hoa Kỳ phải chấm dứt dính líu, chấm dứt cái chính sách dùng chính quyền thiệu làm công cụ để mạnh chiến tranh và đòi thi hành hiệp định.
We are resolved to stay here in order to persist in our struggle on the diplomatic front to force the United States terminate its involvement, terminate its policy of using the Nguyễn Văn Thiệu administration for war continuation, and this is in defense of the agreement.
Chúng tôi hy vọng và chúng tôi tin rằng đến lúc Hoa Kỳ phải giác ngộ rằng họ chỉ có lợi nếu như họ chịu thi hành hiệp định Paris về Việt Nam một cách nghiêm chỉnh.
We hope and we also believe that there will be one day when it comes to the United States' mind that it would be in its interest if it implement the Paris Agreement.
Đương nhiên, trong khi mà họ chưa chịu nhận thức như vậy, thì chúng tôi còn phải tiếp tục cuộc đấu tranh của chúng tôi trên ba mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao để làm cho họ nhận thức được như vậy.
Naturally, when the eyes of the United States are not yet open to this fact, we shall have to continue our struggle on the three fronts, political, military and diplomatic, to help them open them. Tiếp tục cái cuộc tấn công hiện nay để bảo vệ hiệp định thì quý vị có cho rằng là Mỹ sẽ can thiệp trực tiếp lại Việt Nam hay không?
Trước hết xin nói rõ rằng là chúng tôi tiến hành cuộc đấu tranh của chúng tôi trên ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao.
First, I would like to make it clear that we continue our struggle on the three fronts, political, military and diplomatic.
Sự đánh giá của chúng tôi là thứ nhất, không loại trừ khả năng Hoa Kỳ sẽ can thiệp trắng trợn hơn nữa vào miền Nam Việt Nam.
Our assessment is as follows. Firstly, the possibility for more brazen intervention by the United States in Vietnam is not to be ruled out.
Gần đây nhất thì chính ông Gaylor, tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương đã nói thế.
It is Mr. Gaylor, commander of the US force in the Pacific, said this.
Thứ hai là chúng tôi đánh giá rằng nếu Hoa Kỳ mà dại dột làm một chuyện như vậy thì kết quả của nó như nhiều tờ báo tiến bộ đã vạch ra, mà trong đó có tờ Thời báo Tài chính Anh mà tôi vừa mới dắt dẫn đã chỉ rõ rằng kết quả sẽ như thế nào.
Secondly, if the United States is foolish enough to take that move, the outcome of the move, as pointed out by progressive newspaper and as pointed out by the paper I have just cited, published in England,
có nghĩa rằng Hoa Kỳ sẽ không nhận được cái gì ngoài những cái thất bại nặng nề hơn.
That is to say, the United States will get nothing but heavier failure. But heavier failure.
Nếu không còn câu hỏi, tôi xin kết thúc cuộc họp. Cảm ơn các bạn. Bây giờ tôi dành, bây giờ tôi có câu hỏi gì nữa hay là rồi đấy.